đại bảo tích quyển 89 Hán Dịch, đời Nguyên Ngụy, Vương Tử Nguyệt bà Thủ Na, người nước Ưu Thiền Nhi. Pháp hội 23, Ma Ha Ca Diếp, phần 2, bấy giờ, tôn giả Ma Ha Ca Diếp bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Đời vị lai 500 năm sau, những Bồ Tát nào làm xiểm định? Đức Phật nói, này Ca Diếp, có rất đông người làm xiểm định, gần bạn ác ít đọc tụng kinh điển, chỉ cầu y lìa thực. Ca Diếp bạch Phật, lành thay, Thế Tôn, xin vì lợi ích cho nhiều người mà nói lôi của Bồ Tát xiểm định chẳng siêng tu hành ấy, khiến Bồ Tát này nghe Phật nói lôi của mình, rồi tự nhiếp tâm làm cho được thanh tịnh. Phật bảo, này Ca Diếp, đời vị lai 500 năm sau, có các Bồ Tát gần bạn ác ít đọc kinh điển chỉ làm công việc cúng dường xá lợi, dùng hương hoa, anh lạc, pha lọng, đèn sáng cúng dường tháp miếu thờ xá lợi của Như Lai. Này Ca Diếp, Phật vì người tại gia vô trí khiến họ trồng căn lành mà nói cúng dường xá lợi. Các người ngu ấy chẳng hiểu ý Phật, mà chỉ làm công việc đó. Này Ca Diếp, Phật ở trong chúng trời, người thường nói pháp tu sa ma tha và tỷ bát xá na để tự điều phục, trong đời sẽ có hàng bà la môn cư sĩ chánh tín ưa thích cúng dường xá lợi. Này Ca Diếp, các người ngu ấy bỏ việc đọc tụng kinh điển, bỏ tu thiền trí tuệ, mà chỉ cúng dường xá lợi để nuôi sống. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát đem hương hoa đèn sáng đầy cõi đại thiên chất cao đền phạm thiên, tim đèn như núi Tu Di để cúng dường Như Lai. Tại có Bồ Tát tịnh tâm trì giới, nơi tôn sư học tập thọ trì đọc tụng bốn câu kệ, tịnh tâm tu hành cho đến bảy bước, được công đức hơn trên vô lượng, vô biên. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát đem hoa hương đèn sáng, đầy cõi đại thiên, ngày đêm sáu thời cúng dường Như Lai suốt trăm ngàn năm. Lại có Bồ Tát bỏ nơi ồn áo, rất sợ ba cõi, vì lợi ích chúng sinh mà phát tâm hướng thượng, nơi tịch tĩnh cất chân bảy bước, được công đức hơn trên vô lượng, vô biên. Này Ca Diếp, theo ý ông nghĩ thế nào? Vì hóa độ chúng sinh mà Như Lai nói như thế chăng? Ông chớ quan niệm như vậy, nên biết Như Lai nói đúng thật, vì Như Lai hiện thấy biết rõ. Này Ca Diếp, thở quá khứ vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bản vô số kiếp, bấy giờ có Phật hiệu diệu hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ấy cũng tên diệu hoa. Này Ca Diếp, diệu hoa Như Lai có 96 ức trăm ngàn đại chúng thanh văn. Đương thời có chuyển luân thánh vương tên Ni Di trị nước đúng pháp chủ bốn thiên hạ, đủ ngàn con trai dũng kiện oai mãnh. Sau đó lại có hai con trai bỗng nhiên hóa sinh ngồi kiết giả tên Đạt Ma và Thiện Pháp. Vua Ni Di thỉnh Phật diệu hoa và tỳ kheo tăng thọ bốn sự cúng dường mãn 84.000 năm. Vua bỏ việc nhà chỉ lo sắm đồ cúng dường, cứ sau 7 ngày, đều dâng y lìa mới và các thứ uống ăn tùy theo ý thích cho tất cả tỳ kheo. Vua kiến tạo những tinh xá rộng rãi, để mỗi tỳ kheo còn tùy sở thích. Mỗi tỳ kheo vua cấp 7 người hầu dâng trăm thứ thực phẩm. Vua Ni Di tạo tinh xá vương 80 do thuần, tô vẽ vi diệu hơn cả thế gian. Đức diệu hoa Như Lai và tỳ kheo tăng an trụ trong tinh xá ấy. Từ dưới đất mọc các thứ hoa thơm đẹp khiến toàn tinh xá ấy hoa ngập đến gối. Vua Ni Di ở nơi tinh xá công đức chẳng thể nghĩ bàn này cung kính cúng dường Đức Như Lai diệu hoa mãn 84.000 năm. Ngày cuối cùng, sau khi Đức Như Lai diệu hoa thọ trai xong, hai vương tử Đạt Ma và Thiện Pháp cùng quyến thuộc và bốn chúng đến lễ chân Phật mà bạch. Bạch Thế Tôn, còn có căn lành công đức nào hơn căn lành công đức cúng dường của Đại Vương Ni Di này chăng? Lúc hai vương tử lễ chân Phật, cả đại thiên thế giới đều chấn động. Đệ tử thị giả của Phật Tiên Thông Đạt Pháp đảnh lễ bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, duyên cớ gì mà đại địa chấn động, do nhân duyên gì hai vương tử đây lễ Phật rồi quỳ trong tịch tĩnh? Đức Diệu Hoa Như Lai nói với thị giả Thông Đạt Pháp, này Thiện Nam, chẳng nên hỏi điều ấy. Nếu Như Lai nói hai vương tử ấy tâm thanh tịnh, tâm thâm nhẫn đại bi lễ chân Như Lai, thì tất cả trời, người sẽ bị mê mờ. Đức Như Lai diệu hoa bảo đệ tử thanh văn thần thông đệ nhất của mình tên Na La Diên, này Thiện Nam, ông hiển thị thần lực đỡ hai vương tử ấy dậy. Tỳ kheo Na La Diên vâng lời Phật đứng dậy đến dùng tay phải nắm một đồng tử, lại dùng tay trái nắm một đồng tử, muốn đỡ đứng dậy mà mãi không động, cho đến dùng tận đại thần lực cũng chẳng lay động được một phần sợi lông. Bấy giờ do thần lực của Na La Diên cả tam thiên đại thiên thế giới đại địa đều chấn động, núi sông đều lay chuyển mà chẳng làm động được hai vương tử ấy. Na La Diên lại nhờ thần lực của Phật Diệu Hoa khiến hàng hà sa thế giới ở hạ phương đều chấn động, thế nhưng chẳng làm động được một phần sợi lông của hai vương tử ấy. Thì kheo Na La Diên lễ Phật bạch: Bạch Thế Tôn, phải chăng tôi đã mất sức thần thông? Vì hai vương tử này còn là đồng tử chưa được bao nhiêu tuổi, nay quỳ lạy trước Phật mà tôi dùng hết sức thần thông chẳng đỡ dậy nổi. Đức Như Lai Diệu Hoa nói: Này Na La Diên, ông chẳng mất thần thông, cảnh giới của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, tất cả thanh văn và duyên giác chẳng làm lay động được, chẳng suy lường được. Này Na La Diên, giả sử tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều có đủ sức thần thông như ông, mãi đến ức kiếp cũng chẳng đỡ nổi hai đồng tử này khiến họ đứng dậy. Lúc Phật Diệu Hoa nói lời trên đây, trong đại chúng có 420 vạn chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Các chúng sinh ấy nghĩ rằng thần lực của Bồ Tát rất hy hữu, chưa được nhất thiết chí mà có thần lực như vậy, thần lực của Đại Thanh Văn không làm lay động được, huống là lúc thành Phật Đạo. Vì thế chúng ta phải hành đạo Bồ Tát thệ chứng Như Lai vô thượng trí tuệ. Bấy giờ 420 vạn chúng sinh suy nghĩ như vậy rồi, tâm họ an trụ vững chắc trong vô thượng Bồ Đề. Trong đại chúng ấy, có một Bồ Tát tên Thiện Tuệ lễ Phật Diệu Hoa rồi bạch: Bạch Thế Tôn, xin Phật cho hai đồng tử này đứng dậy, những chỗ họ bạch hỏi xin Phật giải đáp. Đức Phật Diệu Hoa liền từ trong hư không phát ra âm thanh lớn, vang khắp hằng hà xa thế giới của chư Phật mười phương. Tất cả thế giới được âm thanh ấy vang đến đều có sáu thứ chấn động. Đức Phật Diệu Hoa lại phóng quang minh lớn chiếu khắp mười phương. Nghe âm thanh của Phật, hai vương tử đứng dậy. Lúc hai đồng tử đứng dậy khắp đại thiên thế giới, các ký nhạc của trời, người chẳng đánh tự kêu, trong hư không mưa hoa đẹp. Hai vương tử nhiếu Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật rồi cung kính chắp tay chiêm ngưỡng Đức Diệu Hoa Như Lai. Này Ca Diếp! Lúc ấy Đức Diệu Hoa Như Lai bảo Bồ Tát Thiện Huệ: Này Thiện Nam! Hai vương tử này, lễ chân ta rồi hỏi như vậy, còn có sự bố thí nào được căn lành công đức hơn công đức căn lành của vua Di Ni? Hai vương tử bạch hỏi ta vậy rồi, túi đầu lặng yên. Bồ Tát Thiện Tuệ bạch Phật Diệu Hoa: Nguyện Thế Tôn giải nói chỗ hỏi nghi của hai vương tử, để cho hàng trời, người được an lạc. Lúc ấy, Đức Như Lai Diệu Hoa bảo Bồ Tát Thiện Tuệ rằng: Này Thiện Nam, nay ông lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát an trụ tịch tinh thực hành hạnh viễn ly, biết ít các pháp, được vô sinh nhận thì công đức hơn công đức của vua Ni Di đã làm vô lượng, vô biên. Này Thiện Nam, nếu tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mỗi chúng sinh đều tạo công đức như vua Ni Di, bao nhiêu công đức của tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ấy cũng chẳng bằng công đức của Bồ Tát tu hạnh viễn ly, an trụ tâm thanh tịnh, chánh niệm tương ưng, tỏ ngộ các pháp không không đi không đến. Chút ít công đức của trí nhẫn này hơn công đức trước cả ngàn vạn đức phần, cho đến cả toán số phần cũng không bị kịp một phần. Này Thiện Nam, chúng sinh trong tất cả thế giới nhiều như cát sông Hằng, mỗi mỗi chúng sinh ấy đều làm phước đức như vua Ni Di, phước đức mà các chúng sinh làm kia và thường tu phước đức như thế trong nhiều kiếp số như cát sông Hằng. Thiện Nam, theo ý ông nghĩ thế nào, phước đức của Thiện Nam kia có nhiều không? Này Ca Diếp, bấy giờ Bồ Tát Thiện Tuệ bạch Đức Diệu Hoa Như Lai: Thật hiếm có Thế Tôn. Như Lai nói ví dụ thật không thể nghĩ bàn được, căn lành như vậy cũng không thể nghĩ bàn được. Này Ca Diếp, khi ấy Đức Như Lai Diệu Hoa bảo Bồ Tát Thiện Tuệ: Này Thiện Nam, ta nay bảo ông, người có trí tuệ sẽ thành tựu được hạnh nhẫn nhục sâu xa, có thể tin được lời nói ấy, tập hợp căn lành của tất cả chúng sinh kia cũng không bằng hai đồng tử này, bởi dùng tịnh tâm lễ sát chân Đức Như Lai, công đức căn lành ấy thù thắng hơn cả trước trăm phần không kịp một, ngàn phần không kịp một, trăm ngàn phần không kịp một, ức phần không kịp một, trăm ức phần không kịp một, trăm ngàn ức phần không kịp một, trăm ngàn ức na do tha phần cũng không kịp một, cho đến toán số ví dụ cũng không thể nào bị kịp được. Này Ca Diếp, bấy giờ trong đại chúng của Đức Phật Diệu Hoa có 84.000 tỳ kheo đồng thanh nói rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con tùy hỷ công đức của người ấy thành tựu pháp nhẫn sâu xa, tin các pháp không, tâm ưa viên ly, hướng đến tích tĩnh, cất chân đi bảy bước phát tâm vô thượng Bồ Đề, thành tựu trí tuệ, chúng con đều tùy hỷ. Đức Phật Diệu Hoa tán thán các tỳ kheo: Lành thay, lành thay. Này các tỳ kheo, các ông do căn lành tùy hỷ không thể nghĩ bàn này, sẽ làm chuyển luân thánh vương nhiều đời như số cát sông Hằng, sau đó sẽ thành đạo vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ, tôn giả Maha Ca Diếp cùng hàng đại chúng đồng thanh bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con tùy hỷ người ấy phát tâm thành tựu nhân sâu, tin các pháp không, viên ly tịch diệt tự tánh thanh tịnh. Đức Phật bảo tôn giả Maha Ca Diếp: Thời ấy vương tử Đạt Ma bạch Đức Phật Diệu Hoa: Bạch Thế Tôn, có đủ những pháp gì mà Bồ Tát bố thí chẳng mong báo đáp, chẳng sinh lòng tật đố tâm, chẳng san lẫn tham trước hy vọng, hoàn thành công hạnh vô thượng của Như Lai, được pháp nhận thâm sâu thành vô thượng trí. Đức Diệu Hoa Như Lai nói, này Thiện Nam, Bồ Tát có đủ bốn pháp thì được như chỗ ông nói, một là tin các pháp không, hai là viễn ly, ba là nhẫn sâu, bốn là chánh niệm. Bồ Tát có đủ bốn pháp này thì báo thí chẳng mong báo đáp, lòng chẳng tật đố, chẳng san lẫn tham trước hy vọng, được thành tiểu hạnh Như Lai vô thượng, thành tiểu nhẫn sâu, đủ trí vô thượng. Lại có bốn pháp, Bồ Tát nếu đủ bốn pháp này thì được viên mãn trí vô thượng, đó là Bồ Tát cầu đa văn, được đa văn rồi, vào các thôn xóm, thành ấp thuyết pháp, không hề mong cầu, cho đến chẳng nhận một câu khen hay, lòng không hề tham muốn. Trong tất cả hạnh bố thí của chư Phật dạy, pháp thí là đệ nhất, Bồ Tát an trụ đệ nhất bố thí, lòng vui mừng, chẳng cầu bố thí tài vật thế gian. Vì sao? Này Thiện Nam, trong vô số A Tăng Kỳ thế giới mười phương, chư Phật Như Lai và Tỳ Khất Tăng chẳng thiếu đồ dùng thế gian. Nếu có Bồ Tát giữ giới thanh tịnh, tu tập chánh pháp, có tâm đại bi, chẳng cầu lợi dưỡng thì được tất cả chư Phật ký niệm. Nếu có Bồ Tát hay nói bốn câu kệ, nói văn tự của bài kệ đều là tự tánh không, tất cả các pháp cũng tự tánh không, Bồ Tát này được căn lành công đức hơn căn lành công đức trước trăm ngàn vạn ước phần, cho đến A Tăng Kỳ phần. Như Lai Diệu Hoa bảo hai vương tử Đạt Ma và Thiện Pháp, Bồ Tát có đủ bốn pháp thì đắc thành hạnh vô thượng của Như Lai, một là đi chỗ vô thượng, hai là nói pháp vô thượng, ba là thí vật vô thượng, bốn là tin pháp vô thượng. Hai vương tử nghe Đức Diệu Hoa Như Lai nói pháp trên đây rồi, liền hiện lên hư không cao bảy cây đa la, đồng thanh nói kệ tán thán Đức Phật, Như Lai biết các hành dạy chúng sinh bố thí, mà chẳng chấp nơi thí đây là vô thượng thí, hay thành nhẫn vô thượng trong ấy không có ngã không nhân, chúng sinh mạng hy hữu đại tinh tấn. Diễn nói pháp như vậy, hay thành pháp nhẫn sâu và được vô thượng hạnh, cũng được vô thượng trí, dứt hẳn các dục não, đại trí tuệ thanh tịnh, chẳng còn thân hậu hữu, nói các hạnh viên ly, khiến an trụ tịch tĩnh, tu tập không giải thoát, cũng chẳng sinh phân biệt thường xuyên làm bố thí, chẳng sinh khởi phân biệt đây là mẹ vô cấu, xa rời các danh tự, nói thanh tịnh thi la, kiến đến chỗ tịch diệt đây là đệ nhất giới, chỗ giác chi tịch diệt thường tu hành trí nhẫn, chẳng phân biệt chúng sinh đây là thanh tịnh nhẫn, rời tất cả phân biệt tu kiên cố tinh tấn, rời tất cả hữu vi, Phật nói tinh tấn này, hay thành pháp viễn ly, đốt cháy tất cả sự, đoạn dứt những hữu vô thiền này, không phân biệt, chẳng sinh các phiền nào, chẳng đây chẳng phải kia, trung gian cũng chẳng trụ, là đệ nhất trí tuệ, rời xa cả ba đời tu tập tưởng tịch diệt, lại quan sát tưởng ấy sinh chỗ nào, vì thế biết vô tưởng tán thán Phật công đức. Diễn nói pháp đệ nhất, tâm ấy không dị niệm, nghe nhận chánh pháp Phật nói danh tự vô tận, tự tánh thể chẳng thành quán, cảnh giới không thật thì tâm ấy giải thoát cảnh giới, được tự tại. Nếu sinh ý tưởng này tôi là người thuyết pháp thì bị ma trói buộc, chẳng biết các tướng pháp. Nếu muốn được Bồ Đề và người cầu thanh văn cầu duyên giác Bồ Đề phải tu học pháp này. Diễn nói một giải thoát trí tuệ vô biên lượng, chớ phát nguyện hạ liệt nên nguyện vô thượng trí. Nếu cầu thân như vậy tướng tốt tự trang nghiêm như thân Phật sát vàng, nên cầu vô thượng trí. Sinh khởi tất cả pháp tác giả chẳng thể được các pháp, do duyên sinh tự tánh không tự tánh. Lúc hai vương tử ở hư không nói cái ấy, vua Ni Di từ đô thành đi ra, các địa thần, hư không thần đều đến tập họp. Bấy giờ có 84.000 chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, A Tăng Kỳ chúng sinh gieo trồng căn lành. Hai vương tử từ hư không xuống lễ Phật bạch. Bạch Thế Tôn, chúng tôi quy y về Phật, quy y về Pháp, quy y về Tăng phát tâm vô thượng Bồ Đề, dùng hình thân tỷ khai hành đạo Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người phát tâm chân thật, tin cánh vô sinh của tất cả Pháp. Bạch Thế Tôn, người phát tâm chân thật, chẳng chấp trước các Pháp. Vì sao? Vì có trước thì Pháp chẳng sinh, thế nên nói rời tâm trước Pháp, thì được vô sinh ấy. Bạch Thế Tôn, vô sinh này cũng chẳng nên nói là vô sinh. Vì sao? Vì có ngôn thuyết thì có sinh diệt. Nếu có đủ tịnh trí thì không sinh diệt, chỗ không sinh diệt là cứu cánh tận. Vì thế nên dùng bình đẳng tế phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng nhớ nghĩ Pháp, cũng không Pháp được, không Pháp chẳng được. Được Pháp bình đẳng như vậy, cũng không được bình đẳng. Vì sao? Vì tất cả Pháp bản tánh thanh tịnh. Lúc Diệu Hoa Như Lai vì hai vương tử nói Pháp ấy, trong đại chúng có 10.000 chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn. Vua Ni Di và ngàn vương tử cùng 5.000 đại thần đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thọ trai xong rửa bát rồi, Đức Như Lai Diệu Hoa ở trong Đại chúng bảo vua Ni Di, nay ta thuyết pháp. Vua và đại chúng nghe Phật sẽ thuyết pháp đều vui mừng hớn hở. Bấy giờ hai vương tử Đạt Ma và Thiện Pháp nghe Phật sẽ thuyết pháp do tâm tịnh tín rời lìa lửa dục, cần cầu xuất gia, liền đi ra khỏi thành muốn đến chỗ Phật mà nói kệ rằng, tất cả chư Như Lai. Tán thán pháp xuất gia tại gia nhiều cấu hế hư mất pháp bạch tịnh. Tăng trưởng pháp bất thiện hủy diệt các thiện pháp tại gia nhiều tội lỗi xuất gia rời nhiệm ô. Giả sử trăm ức kiếp, thọ dục không chán đủ tại gia như chết mất thọ dục không chán đủ. Như biển thọ các dòng chẳng bao giờ biết đủ phàm phu cũng như vậy thọ dục chẳng biết đủ. Như lửa cháy cỏ khô, không lúc nào biết chán phàm phu cũng như vậy thọ dục chẳng biết chán. Bị tham dục trói buộc phá hư cả thế gian nên phải rời cột buộc để phát tâm xuất gia. Tại gia đủ các lỗi, chẳng được đạo vô thượng xuất gia tu viễn ly mới chứng được Bồ đề. Quá khứ chư Như Lai đã nhập đại niết bàn an trụ pháp tịch tính chứng được đại Bồ đề. Nên phải học theo Phật, hướng đến chỗ tịch tính bỏ ân ái xa nhà, rồi mới được an ổn. Tất cả cõi đại thiên chân bảo đầy trong ấy đem khối chân bảo kia tại gia dâng chư Phật. Nếu dùng tâm vô não biết tội lỗi tại gia học chư Phật Như Lai, xuất gia cầu trí tuệ. Đã cầu xuất gia rồi rời xa các lửa dục cất chân đi bảy bước hơn chân bảo cúng trên, công đức cúng chân bảo chẳng bằng một phần này thế nên người xuất gia được chư Phật tán thán. Thành tựu đại trí tuệ xa rời các trói buộc lìa tất cả chấp trước mới chứng đạo vô thượng, mau ở chỗ tịch tính dứt trừ các gái dục tất cả độc dối lòng. Dứt hết chẳng còn thừa, học theo Phật Như Lai biết các pháp như thật mau xa rời tại gia an trụ pháp tịch tính. Nếu muốn cầu Phật đạo tu tập hạnh viễn ly phải học ở tịch tính, chẳng nên thích tại gia. Đây là cảnh giới Phật trụ xứ của thánh nhân an trụ được đạo này thì hay được Bồ đề. Tham dục hại chúng sinh. Nếu người cầu viễn ly phải rời lìa tại gia tu tập hạnh tịch tính. Muốn chứng pháp cam lộ chuyển pháp luân vô thượng dẹp xô các ma oán nên tu hạnh tịch tính. Nói kệ xong, hai vương tử đi thẳng đến chỗ Đức Phật Diệu Hoa đảnh lễ, nhớ quanh Phật ba vòng chắp tay cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, nay chúng con ở chỗ Như Lai muốn cầu xuất gia, mong Phật thương xót nhận cho chúng con xuất gia. Đức Diệu Hoa Như Lai biết hai vương tử tín tâm thanh tịnh, cầu pháp xuất gia, liền cho xuất gia an trụ pháp tỳ kheo. Vua Ni Di nghe hai vương tử xuất gia, liền truyền ngôi cho thái tử rồi cùng 999 vương tử, 84,000 phu nhân, 5,000 đại thần và vô số nhân dân, dùng tâm tin thanh tịnh rời lửa tham dục, đến lễ Phật cầu được xuất gia an trụ pháp tỳ kheo. Thái tử lên ngôi vua 7 ngày tự nghĩ rằng, ta hoàn toàn chẳng rời bỏ tâm nhất thiết chí, nào cần gì ngôi vua của báo để cho tham dục trói buộc. Ta hoàn toàn chẳng bỏ vô thượng Bồ đề. Suy nghĩ rồi phát tâm xuất gia, trong ngày rằm, đi khắp bốn thiên hạ và nói kệ rằng, phụ vương và quyến thuộc thể đều đã xuất gia vô lượng ức chúng sinh vì pháp cũng xuất gia. Nay tôi thích xuất gia chẳng thích trong năm dục nhất tâm cầu xuất gia. Muốn đến chỗ Như Lai, nếu phát tâm xuất gia rời lìa lửa tham dục phải mau đi theo tôi rất khó được gặp Phật, chẳng phát tâm xuất gia chẳng rời được lửa dục an tâm ở tại gia. An trụ nơi pháp sâu. Lúc vị tân vương nói kệ tuyên cáo rồi, khắp trong bốn thiên hạ ai ai cũng đều phát tâm nguyện cầu xuất gia. Đức Như Lai Diệu Hoa biết tất cả chúng sinh trong bốn thiên hạ, lòng tin thanh tịnh. Thích muốn xuất gia liền hiện hóa Phật và hóa tỳ kheo tăng khắp tất cả thành ấp thôn xóm. Khắp bốn thiên hạ không có một ai ở tại gia, tất cả đều dùng lòng tin thanh tịnh, rời lửa dục được xuất gia làm tỳ kheo. Sau khi toàn thể dân chúng bốn thiên hạ xuất gia, cõi đất ấy chẳng cần gieo trồng, tự nhiên phát sinh thóc gạo, các rừng, cây tự nhiên phát sinh y hề phục, tất cả chư thiên đều được cung cấp hầu hạ. Hai vương tử Đạt Ma và Thiện Pháp trong 63 ức năm, dũng mãnh tinh tấn chẳng nằm, cầu nhất thiết chí, niệm nhất thiết chí, được tam muội gọi là biên chí, chỗ hai vương tử ngồi tu, gọi là xứ kim cương, chỗ ấy toàn bằng kim cương, mười phương chư Phật thuyết pháp đều nghe và thọ trì, lại hay giảng nói cho mọi người. Bấy giờ tất cả dân chúng trong bốn châu thiên hạ, nếu có người tu theo thừa thanh văn, thì không một ai còn thân phàm phu mà chết. Kẻ giải đái nhất cũng được quả Ana hàm sinh lên trời tịnh cư. Những người tu theo thừa duyên giác, khi mạng chung sinh trong thế giới không Phật, trong dòng tộc lớn đủ các căn, do sức căn lành trước, tự rời lửa dục tu hạnh xuất gia, sau 7 ngày thành đạo duyên giác, làm lợi ích vô lượng, vô biên chúng sinh rồi nhập Niết Bàn. Những người tu theo thừa Bồ Tát, thì được 5 phép thần thông, đủ 4 tâm vô lượng, 4 biện tài, được Đà La Ni. Đức Phật bảo tôn giả Ma Ha Ca Diếp, ông chớ có ý nghĩ gì khác. Thời vua Ni Di là thân ta đây, Thái tử kia nay là Bồ Tát Di Lặc, Vương tử Đạt Ma là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Vương tử Thiện Pháp nay là Bồ Tát Hư Không Tạng. Này Ca Diếp, ông xem còi nước của Phật Diệu Hoa thở xưa ấy thanh tịnh toàn những chúng sinh đầy đủ căn lành như vậy. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đức Phật Diệu Hoa thọ bao nhiêu? Phật nói, Đức Phật Diệu Hoa Như Lai thọ 8 kiếp, sau khi Đức Như Lai ấy diệt độ, chánh pháp trụ thế mãn một kiếp. Tất cả chư thiên cúng dường xá lợi, vì không có người tại gia. Bấy giờ hai tỳ kheo Đạt Ma và Thiện Pháp Thiểu Dục Chi Túc chẳng cúng xá lợi, chẳng lễ Phật tháp. Chư thiên và hàng tỳ kheo mới học trăm ngàn đại chúng bảo nhau. Hai tỳ kheo ấy tà kiến, chẳng tin xá lợi Phật, chẳng cúng dường, chẳng lễ Phật tháp. Hai tỳ kheo hỏi chư thiên và đại chúng, ý các vị nghĩ thế nào? Cúng dường thế nào là chân cúng dường Như Lai và do cơ sự gì mà xá lợi Như Lai được cúng dường? Đại chúng đáp, do tu giới, định, tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến mà xá lợi được cúng dường. Hai tỳ kheo nói, tu giới, định, tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến là chân cúng dường Như Lai, chớ, chẳng phải xá lợi. Các tỳ kheo mới học đồng nói, đúng như vậy, đúng như lời hai vị nói. Thế nào là tướng của giới, định, tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến? Xin giải bày cho. Hai vị tỳ kheo Đạt Ma và Thiện Pháp nói, tướng vô tắc là giới tướng, cho đến tướng vô tắc là giải thoát chi kiến tướng. Hai vị tỳ kheo lại hỏi đại chúng, ý các ngài thế nào, vô tắc hay cúng dường vô tắc chăng? Đại chúng đáp, không vậy. Hai vị tỳ kheo nói, chân cúng dường là không Phật tưởng, không thấy Phật, huống chi cúng dường. Nếu cúng dường Phật thì nên cúng dường tự thân. Đại chúng hỏi, thế nào là cúng dường tự thân? Hai vị tỳ kheo đáp, phải như là Như Lai ứng chánh biến chi cúng dường tự thân được tất cả chúng sinh cúng dường. Như chỗ học của Phật, phải học theo như vậy, hộ chi cấm giới, tập hợp các thiện pháp, tư duy các pháp, chớ chấp pháp tướng. Nếu có thể tự cúng dường như vậy thì được trời, người cúng dường. Nếu muốn cúng dường xá lợi Phật thì nên tự cúng dường. Như Đức Phật Như Lai đủ các công đức, nên xá lợi Phật được cúng dường. Nếu người thành tựu được công đức như vậy, thì gọi là cúng dường Phật. Chẳng khởi tưởng tướng, gọi là cúng dường Phật. Hoặc nhiều hay ít chẳng sinh phân biệt gọi là cúng dường Phật. Chẳng phải đời sau đi, chẳng phải đời nay đến, chẳng phải bờ bên này, chẳng phải bờ bên kia, chẳng phải thường chẳng phải đoạn, chẳng phải thủ chẳng phải xả, gọi là cúng dường Như Lai. Chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tận chẳng bất tận, gọi là cúng dường Như Lai. Chẳng tâm số pháp, chẳng ước tưởng, chẳng ngã, chẳng thủ chẳng thọ, chẳng tranh luận chẳng phải chẳng tranh luận, chẳng hủy chẳng tán chẳng hai chẳng nhập, gọi là cúng dường Như Lai. Cũng chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, gọi là cúng dường Như Lai. Thân không tạo tác, khẩu không tạo tác, ý không tạo tác, nơi thân, khẩu, ý cầu nơi chẳng thể nắm bắt gọi là cúng dường Như Lai. Không quá khứ tưởng, vị lai và hiện tại tưởng chẳng thể nắm bắt là vô ý hề, vô trước vô sở cầu tưởng, cũng chẳng phân biệt, gọi là cúng dường Như Lai. Không Phật tưởng, không pháp tưởng, không tăng tưởng, không nhân, không tự không tha tưởng, gọi là cúng dường Như Lai. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô sinh, chẳng nên dùng sinh mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô tác, chẳng nên dùng tạo tác mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là không hai tướng, chẳng nên dùng hai tướng mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô lậu, chẳng nên dùng hữu lậu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là không tướng, chẳng nên dùng thân kiến, mạng kiến, đoạn kiến, thường kiến, ngã sở kiến, hữu kiến, vô kiến mà sắm sửa cúng dường Như Lai. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô tướng, chẳng nên dùng có tướng mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô nguyện, chẳng nên dùng tướng có nguyện cầu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô hữu, chẳng nên dùng tướng hữu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng bất động, chẳng nên dùng tướng động mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô hành, chẳng nên dùng hành mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng ly tham, chẳng nên dùng tham mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô ly sân, chẳng nên dùng sân mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng ly si, chẳng nên dùng si mà sắm sửa cúng dường Như Lai. Chân Như Lai thân đủ giới, định, tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến, chẳng nên dùng phá giới loạn tâm ngu si mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân đủ từ, bi, hỷ, xả, chẳng nên dùng tâm sân, tâm não, tâm tật đố, tâm tán loạn mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, chẳng nên dùng sự sân tham, phá giới, sân nhuế, giải đãi, tán loạn, si mê mà sắm sửa cúng dường. Lúc hai tỷ kheo Đạt Ma và Thiện Pháp ở trong đại chúng nói pháp ấy, có 420 vạn chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn, 84.000 chúng sinh được trí thanh tịnh, chứng quả A Na Hàm, 230 vạn chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Này Ca Diếp, ông quan sát xem hai tỷ khởi tâm thanh tịnh như vậy, ông nên học theo nhận thâm sâu của hai chánh sĩ ấy cùng với phương tiện hay giỏi của hai vị chánh sĩ ấy. Này Ca Diếp, lúc hai tỷ khởi ở trong đại chúng nói pháp như vậy, các tỷ kheo nghe pháp rồi đều an trụ nhận thâm sâu, đều làm hạnh thiểu dục chi túc, chẳng cúng dường xá lợi và tháp miếu Phật. Vì sao? Vì các tỳ kheo đều ưa thích pháp sâu xa. Này Ca Diếp, sau đó 7 ngày tất cả Phật pháp đều ẩn mất, các xá lợi Phật ở trong mình cũng ẩn mất. Này Ca Diếp, ông nên học theo nhẫn thâm sâu của các vị chánh sĩ ấy. Đức Phật lại bảo tôn giả Ma Ha Ca Diếp, nên biết đời mạt thế 500 năm sau, có các Bồ Tát và các tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới, chẳng tu tuệ, họ vì cuộc sống mà cúng dường Phật tháp và xá lợi Phật, chẳng vì niết bàn, chẳng vì ly dục mà sắm sửa cúng dường. Họ tự phạm cấm giới ngu si vô trí. Xá lợi của Như Lai, do huân tu giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến, họ vì cuộc sống mà cúng dường tôn trọng. Đối với xá lợi có được của Phật Như Lai chánh biến chi chính là xa lìa tham, sân, si, thế nhưng tham, sân, si đầy đủ vì mạng sống của họ mà bày việc cúng dường. Tự thân họ đủ sân tham, tật đố, sân khỏe, giải đái, tán loạn và ngu si, nếu có đại thí chủ chánh trụ, chánh tâm, họ vì cuộc sống của họ mà khuyến hóa khiến cúng dường xá lợi Như Lai. Này Ca Diếp, ta vì giáo hóa các thiện nam, thiện nữ mới phát tâm, nên dùng sức thần thông lưu giữ xá lợi lại khiến họ cúng dường được thọ vui trời, người để làm nhân cho vị Lai, thậm chí làm nhân cho Niết Bàn. Các người ngu si kia ở trong Phật Pháp dù được xuất gia mà chẳng hiểu Phật Pháp, lại bỏ chánh hạnh xuất gia, chuyên lo cúng dường tháp miếu xá lợi để sinh sống. Họ vì áo cơm, vì lợi dưỡng, vì danh văn mà cúng dường xá lợi Phật. Những gì gọi là nghiệp hạnh của tỳ kheo? Như trên đã nói, nghiệp hạnh của sa môn có hai thứ, một là tu thiền, hai là tập tụng. Nói như vậy là vì nhập đạo chớ chẳng phải thuyết cứu cánh. Này Ca Diếp, nếu có tác nghiệp để có thể diệt dứt các nghiệp thì gọi là nghiệp của sa môn. Không tác, không tụng, không thiền, không tác, không vô tác, không niệm, không chẳng niệm, không tận, không sinh, chứng ba môn giải thoát chẳng ở ba cõi, không đến không đi, đây là nghiệp sa môn. Các chúng sinh kia rời liệt chánh nghiệp sa môn mà tập các nghiệp khác. Các phước nghiệp kia là để giáo hóa hàng tại gia. Các người tại gia thuận giáo pháp Như Lai sẽ được quả A Na Hàm. Hạng người ngu si kia ở trong Phật Pháp mà hành xuất gia, chẳng những họ không tu hành pháp tùy thuận hướng là có thể được, không bao giờ họ có thể được quả A Na Hàm. Này Ca Diếp, đời vị Lai 500 năm sau, có hàng giống như sa môn, y phục hình mạo giống hình tướng sa môn, mà giới chẳng tương tợ, định chẳng tương tợ, tuệ chẳng tương tợ. Ví như có người biết giỏi phương thuốc và chú thuật, họ dùng chú thuật chú một ca sa cho người, bảo mặc vào, người kia sinh tham liền mặc áo ấy đến 7 ngày hoặc 8 ngày thân thể nóng thiêu như khối lửa. Cũng vậy, tỳ kheo thấy y phục đẹp liền thọ nhận mặc vào, sau đó hoặc trong nhà, trong xóm hoặc trong rừng, y phục ấy nóng lên như lửa đốt cháy căn lành của người. Này Ca Diếp, ông nghĩ thế nào, người ấy mặc ca sa có lợi ích chăng? Bạch Thế Tôn: Không lợi ích. Này Ca Diếp, đúng như vậy, ca sa của Phật do sự tập hợp của giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến vô lượng A Tăng kỳ căn lành. Đời sau có người mặc thánh y hình tợ sa môn đi vào các thôn ấp, có hàng tín tâm Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ thấy người ấy mặc pháp phục, cho là sa môn đều cùng tôn trọng cúng dường cung kính. Người ngu si ấy do mặc ca sa mà được cúng dường sinh lòng vui mừng khi mạng trung đọa địa ngục bị lửa thiêu đốt, lá sắt nóng đỏ làm y hề phục, hàn sắt cháy đỏ làm món ăn, nước sắt nóng chảy làm đồ uống, ngồi nằm giường sắt nóng. Này Ca Diếp, ông xem ca sa pháp phục có vai đức rất lớn như vậy, mà kẻ ngu si kia mặc ca sa thọ lạc phóng dật tạo ác nghiệp mạng trung đọa địa ngục. Này Ca Diếp, Phật thường bảo rằng, thà đốt nóng là sắt làm y phục chớ chẳng đem thân phá giới mà mặc ca sa, thà nuốt sắt nóng chớ chẳng đem thân phá giới mà ăn của tín thí. Này Ca Diếp, ông xem người phá giới ăn của tín thí có lỗi như vậy, thế nên các ông phải tu học giới pháp thanh tịnh. Này Ca Diếp, ông nghĩ thế nào? Hoặc trời, hoặc rồng, hoặc dạ xoa, hoặc càn thất bà, hoặc ả tu la, hoặc ca lộ la, hoặc khẩn na la, hoặc ma hậu la giả, hoặc người, hoặc phi nhân, có ai làm được thân tượng Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng thể làm được, vì sắc thân Như Lai chẳng thể nghĩ bản không sắc tượng, nên các hạng chúng sinh ấy chẳng làm được. Này Ca Diếp, 500 năm đời sau, có các tỳ kheo chẳng tu thân tâm giới tuệ, nếu ở trên vải lụa tường vách họ tạo tượng Như Lai để tự sinh sống, do nghiệp tạo tượng nuôi sống ấy họ tự cao mạng khi người. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp bạch, Bạch Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc tạo tượng Phật được phước nhiều chăng? Này Ca Diếp, được phước rất nhiều. Vua Ba Tư Nặc tạo tượng Như Lai cúng y dìa vô giá chẳng cầu lấy báo ý y phục ăn uống. Này Ca Diếp, người ngu si đời sau vì sinh sống mà tạo tượng Như Lai. Này Ca Diếp, người bán súc vật còn là nghiệp ác. Húng là người ngu si tạo tượng Như Lai rồi đối với hàng bạch ý dìa mà giao bán để tự sinh sống. Này Ca Diếp, ví như trẻ nít vô tri trừ bỏ cam lộ mà uống độc dược. Cũng vậy, kẻ ngu si kia tạo tượng Như Lai vì sinh sống mà đem giao bán, đây gọi là độc. Nói độc đây là nói ở trong chánh pháp, chính cái tham là độc đó. Kẻ ngu si kia vì lòng tham mà sinh khởi giận ghét đấu tranh lẫn nhau, chê bai lẫn nhau, đều tự nói tôi tu cúng dường Phật tượng. Họ nhân tranh luận mà đọa địa ngục. Này Ca Diếp, ví như có người không phương tiện giỏi lúc vào chiến đấu với kẻ địch, đao kiếm của họ cầm, gây thương tổn trở lại. Cũng vậy, vì không phương tiện giỏi, nên người ngu si kia ở trong chánh pháp mà đọa địa ngục. Này Ca Diếp, nếu có thiện nam, thiện nữ dùng bảy báo tạo tháp Như Lai trang nghiêm thành kiểu, mỗi tháp đáo cao rộng tốt đẹp như núi Tu Di, họ tạo tháp như vậy khắp đầy hàng xa thế giới. Ông nghĩ thế nào, người tạo tháp ấy được phước nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, tạo tượng tháp Như Lai, chỉ bằng bốn ngón tay, được phước vô lượng, cũng là tạo tượng tháp Phật như núi Tu Di, công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn được. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát Quán Thân Phật được pháp nhận thâm sâu thì được công đức hơn kia vô lượng, vô biên. Nếu lại có người an trụ tịnh giới đem bốn câu kể nói cho người khác hiểu được nghĩa thú, cũng được phước đức vô lượng, vô biên. Này Ca Diếp, Quán Thân Phật thế nào? Nếu Bồ Tát muốn quán thân Phật thì nên học theo Bồ Tát Đại Tinh Tấn. Thở xưa vô số A Tăng kỳ kiếp có Phật Thế Tôn hiệu Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sau khi Phật Quang Minh nhập Niết Bàn có Bồ Tát tên Đại Tinh Tấn dòng Bà La Môn đoan chánh không có sánh. Trong chánh pháp của Phật Quang Minh, các vị tỳ kheo thiểu dục chi túc hành đúng như pháp, các vị tỳ kheo ấy đều tạo lập hình tượng Như Lai. Bấy giờ có một tỳ kheo họa tượng Như Lai trên lụa trắng màu sắc trang nghiêm đầy đủ tướng tốt rồi mang đến chỗ Bồ Tát Đại Tinh Tấn. Thấy tượng ấy, Bồ Tát Đại Tinh Tấn rất vui mừng mà nói rằng, hình tượng Như Lai còn đẹp lạ dường này, huống là thân của đấng Như Lai chánh biến chi. Nguyện đời sau tôi được sắc thân nghiêm đẹp như vậy. Bồ Tát Đại Tinh Tấn tự nghĩ rằng nay tôi không thể ở tại gia, vì người ở tại gia chẳng thể thành tiểu thân như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Đại Tinh Tấn tuổi mới 16 đầy đủ các căn, Bồ Tát đến chỗ cha mẹ kính lễ, thưa xin được tùy hỷ cho xuất gia trong Phật Pháp. Cha mẹ bảo, chớ nói lời ấy. Vì sao? Vì nay chúng ta tuổi già chỉ có con là trai duy nhất, nếu con xuất gia, chúng ta sẽ chết mất. Đại Tinh Tấn nói, tôi phải dùng phương tiện cho cha mẹ còn mà tôi được xuất gia. Cha mẹ nói, con muốn làm gì? Đại Tinh Tấn nói, từ ngày nay tôi chẳng ăn, chẳng lên giường, ghế nằm ngồi, chẳng ăn tô du, chẳng uống các thứ nước, việc lành việc giữ miệng chẳng nói ra lời, đến chừng nào được xuất gia mới thôi. Thưa với cha mẹ như vậy xong, Đại Tinh Tấn im lặng và quỳ luôn tại chỗ. Ngày thứ nhất im lặng chẳng ăn uống, cha mẹ tụng các chú thuật đem các thức ăn đến, Đại Tinh Tấn chẳng chịu ăn, cũng chẳng nói. Ngày thứ hai cha mẹ cùng quyến thuộc của mẹ 500 người đem các thức ăn uống đến và tụng các chú thuật mong chịu ăn, Đại Tinh Tấn còn không ngó đến huống là ăn uống. Ngày thứ ba cha mẹ cùng 500 người quyến thuộc của cha đem các thức ăn uống đến quyến bảo, Đại Tinh Tấn cũng nín lặng chẳng ăn chẳng uống chẳng nhìn ngó đến. Ngày thứ tư 500 bạn thân đem các thức uống ăn đến mài nỉ hết lời, Đại Tinh Tấn vẫn quỳ yên im lặng. Ngày thứ 5 cha mẹ đem hết kho báu vàng bạc lưu ly bảo vật và 84.000 thể nữ trang sức xinh đẹp đến trước đại tinh tấn. Cha mẹ và các bạn thân đều 500 người khuyên bảo rằng, nên ở tại gia tùy ý dùng tất cả của cải ấy bố thí làm phước và cùng vui chung với các thể nữ. Đại tinh tấn ở giữa đại chúng vẫn nín lặng chẳng ngó đến. Ngày thứ 6 đại tinh tấn dứt các sự nhớ tưởng, chỉ niệm tưởng đức như lai ứng tránh biến chi. Bấy giờ cha mẹ bạn thân cùng 84.000 thể nữ đồng khóc than lễ lạy đại tinh tấn, nhưng đại tinh tấn vẫn chẳng nhìn ngó đến. Chỗ đại tinh tấn ở, có một thần gia trạch, hiện đại thần lực ở giữa hư không nói kệ rằng, lòng tinh tấn vững chắc khó động như tu di chẳng bỏ tâm xuất ra vì cầu được bồ đề. Đại địa có thể nghiêng lửa có thể trong nước tất cả có thể chuyển chẳng động được bồ tát. Các người chớ cần khổ mà tạo nghiệp bất thiện chúng sinh không tuệ nhãn ở lâu trong sinh tử. Vì lợi ích quần sinh nên cầu được bồ đề lòng kia thích xuất ra tất sẽ thành chánh giác. Chẳng cầu phước thế gian mà tu bồ tát đạo nguyện thành trí vô thượng cứu tế chúng sinh khổ. Tam thiên đại thiên giới trong ấy đầy châu báu cùng các cõi thượng diệu lòng kia chẳng tham trước. Các người tâm ngu si, gây tạo nghiệp bất thiện các người phải tự hối bồ tát chẳng ở tục. Mọi người nghe lời bảo của thiên thần đều hối lỗi. Cha mẹ bảo đại tinh tấn rằng, cho phép con tùy ý xuất ra, nên ăn uống chớ để phải chết. Cả 7 ngày chẳng ăn uống mà đại tinh tấn nhan sắc chẳng những không biến đổi, trái lại còn tươi đẹp sáng sủa hơn, nội tâm chỉ nhất tâm niệm tưởng thân của Như Lai tránh biến chi. Trên hư không chư thiên tán hoa cúng dường. Sau đó 7 ngày, đại tinh tấn rời bỏ gia nghiệp, như bỏ nước miếng, nước mũi. Cha mẹ bạn thân quyến thuộc và 84.000 thể nữ buồn khóc tiến đưa. Đại tinh tấn cầm bức lụa tượng Phật, vào núi sâu nơi vắng vẻ không người và cầm thú, rồi răng treo tượng Phật lên, trải cỏ làm chỗ ngồi, kiết già đoan tỏa trước tượng Phật chánh thân chánh niệm quán Phật. Quán ký rồi tự nghĩ rằng, đức Như Lai hy hữu vi diệu như vậy, tượng vẽ còn đoan nghiêm thủ thắng hướng là thân hình của Như Lai. Tôi phải quán Phật thế nào? Bấy giờ vị thần dừng biết tâm niệm của Bồ Tát liền thưa, ngài muốn quán Phật thì nên quán tượng vẽ. Quán tượng vẽ ấy chẳng khác Như Lai, đây gọi là quán Phật, cũng gọi là thiện quán. Đại tinh tấn nghĩ rằng, nay tôi quán tượng vẽ này đồng với Như Lai thế nào? Rồi lại suy nghĩ, tượng Phật chẳng phải hiểu, chẳng phải biết, tất cả các pháp cũng như vậy chẳng phải hiểu, chẳng phải biết. Tượng Phật chỉ có danh tự, tất cả các pháp cũng như vậy, chỉ có danh tự. Danh tự ấy tự tánh không tịch không thật có, thân Như Lai cũng như vậy. Tượng vẽ ấy, chẳng phải chứng, chẳng phải được, chẳng phải quả, chẳng phải người chứng, chẳng phải người được, chẳng phải người được quả. Chẳng phải người an trụ, chẳng phải đi, chẳng phải đến, chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải nhơ, chẳng phải sạch, chẳng phải sắc, chẳng phải sắc, chẳng phải hết tham, chẳng phải hết sân, chẳng phải hết si, chẳng phải ấm nhập xứ giới, chẳng phải trước, chẳng phải giữa, chẳng phải sau, tất cả các pháp cũng lại như thế, thân tướng của Đức Như Lai cũng lại như thế, tượng vẽ là như thế ấy, chẳng phải thấy, chẳng phải nghe, chẳng phải ngửi, chẳng phải nếm. Chẳng phải chạm, chẳng phải biết, chẳng phải hơi thở ra, chẳng phải hơi thở vào, tất cả các pháp cũng lại như thế. Mà không ai biết. Tượng Phật vẽ ấy, chẳng thuộc coi dục, chẳng phải thuộc coi sắc, vô sắc, tất cả các pháp cũng lại như thế. Tượng Phật vẽ ấy, chẳng phải trước, chẳng phải giữa, chẳng phải sau, chẳng phải đây, chẳng phải kia, chẳng phải hành, chẳng phải phi hành, chẳng phải giữ, chẳng phải bỏ, chẳng phải tác, chẳng phải tụng, chẳng phải thực, chẳng phải hư. Chẳng phải sinh tử, chẳng phải niết bàn, tất cả các pháp cũng lại như thế, thân tướng của Đức Như Lai cũng lại như thế. Bồ Tát ngồi kết già quán thân Như Lai như vậy trải qua ngày đêm, Bồ Tát đại tinh tấn thành tiểu năm phép thần thông, đủ 4 vô lượng tâm, được vô ngại biện tài, nhập phổ quang tam muội hiện đại quang minh, thành tiểu thiên nhãn vượt xa mắt người, dùng thiên nhãn ấy thấy đông phương vô số chư Phật, được thiên nhị thanh tịnh, nên những gì được chư Phật Thế Tôn thuyết pháp đều nghe nhận cả. Đại tinh tấn siêng tu tinh tấn mãn 7 ngày, dùng trí làm món ăn chẳng ăn đồ thế gian, chư thiên tán hoa cúng dường. Lúc ấy đại tinh tấn chẳng mặc ca sa chẳng thấy Phật chẳng thọ giới pháp, chỉ nhất tâm nhớ niệm nhất thiết trí. Này Ca Diếp, Bồ Tát phải quán thân Như Lai như vậy, chẳng quán chẳng phải chẳng quán. Bồ Tát nên quán tượng Phật vẽ như Bồ Tát đại tinh tấn đã quán. Quán như vậy thành đại trí tuệ. Dùng trí tuệ ấy thấy được hết vô số Phật 10 phương và nghe chư Phật thuyết pháp. Bồ Tát đại tinh tấn ra khỏi núi, đến xóm làng nói pháp cho mọi người. Một hội thuyết pháp có 20.000 chúng sinh an trụ vô thượng bồ đề, vô lượng, vô số chúng sinh an trụ công đức thanh văn, duyên giác. cha mẹ và thân thuộc đều an trụ đạo vô thượng không còn thoái chuyển. Này Ca Diếp, Bồ Tát Đại Tinh Tấn thở xưa ấy nay là thân ta. Vì thế nên Bồ Tát phải học theo Đại Tinh Tấn và các Đại Bồ Tát khác. Đời mặt Pháp, 500 năm sau, có các thiện nam, thiện nữ cầu đạo Bồ Tát mà không có tâm phương tiện tốt, họ nhiều tham trước, ở nơi tường vách họ họa hình tượng Như Lai để cầu lợi dưỡng, họ nói riêng mình tôi cúng dường không ai cúng dường. Do tu thiện chút ít rồi họ tự cao mạn khinh người, họ vì sự sống của họ nên cúng dường tượng Phật. Này Ca Diếp, thừa vị lai ấy, chúng sinh chẳng tu tam muội, chẳng đọc tụng kinh chỉ lo cúng tượng để tự sinh sống, vì cúng tượng mà họ được nhiều lợi dưỡng từ nơi thí chủ, ăn uống, y lìa phục, đồ nằm và thuốc men. Này Ca Diếp, ông xem các Bồ Tát phá giới ấy, an trụ giới bất tịnh mà tự xưng đa văn, họ chẳng tụng đọc kinh điển, chỉ nhân cúng hình tượng để tự nuôi sống. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch, Đấng Thế Tôn, khi hiếu, Đấng Thiện Thệ, khi hiếu, Như Lai nói rộng về lỗi xiểm lịnh của các phàm phu ngu si. Nếu có thiện nam, thiện nữ được nghe lời này, chẳng ai là chẳng an trụ giới thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nguyện pháp này ở lâu nơi đời vị lai cho người phá giới được nghe, mà sinh lòng xấu hổ, vì họ sẽ tự nghĩ rằng Đức Như Lai biết rõ tôi thấy rõ tôi, do đây mà tà pháp của họ làm sẽ được dứt hẳn. Đức Phật bảo, này Ca Diếp, lời nói của Như Lai đây là vì các thiện nam, thiện nữ ấy, họ nghe pháp này của ta sẽ tu hành rời lìa tà ác. Ta vì họ mà nói pháp như vậy. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, Tôn giả Maha Ca Diếp, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát, Văn Thủ Sư là tất cả thế gian trời, người, tám bộ chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.